Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, chuẩn bị kỹ nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Chính phủ thông qua việc giảm thuế VAT về 8%.
Trung Quốc, Lào ồ ạt nhập rau quả Việt Nam.
Sách giáo khoa tái bản đã sẵn sàng tại các cửa hàng phục vụ năm học mới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc, tín hiệu tích cực trong khôi phục quan hệ song phương.
Hàn Quốc ghi nhận lượng sinh viên quốc tế kỷ lục trong năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 vừa có thông báo về kết luận của Ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ diễn ra cuối tháng 4. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo chương trình 01 đề nghị toàn bộ Đảng bộ thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch theo nội dung chương trình số 01, phải gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp. Cùng đó, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, chuẩn bị nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Tại tờ trình này, có hai nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2009 đến 2022 thành 2009 đến 2027, chưa bao gồm thời gian bảo hành 24 tháng, trong đó đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào năm 2023 và đưa vào khai thác vận hành toàn tuyến vào năm 2027, gồm cả đoạn ngầm. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng. Cũng tại tờ trình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu ra một số nhóm nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc dự án bị chậm tiến độ. Trong đó, chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án, năng lực triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư và sự phối hợp giữa tư vấn, chủ đầu tư và các sở ngành liên quan còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Theo tiến độ, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội có kế hoạch vận hành đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy vào đầu quý 3 năm nay. Để hành khách dễ dàng tiếp cận với Metro, Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội HPTC đang khảo sát xây dựng phương án điều chỉnh, lộ trình mạng lưới các tuyến buýt theo hướng bố trí lại hành trình, các điểm dừng đỗ gần cách ga tàu đã xây dựng trên dọc các tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Minh Khai. HPTC cho biết, dọc các tuyến đường trên hiện có 31 tuyến buýt đang hoạt động, có thể điều chỉnh, bố trí sắp xếp lại các điểm dừng đỗ để hành khách dễ dàng kết nối với tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Cầu Giấy.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Một số thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, Chính phủ quyết định thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa dịch vụ quy định nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. về mức giảm thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định nêu trên. Cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.
Theo nghị quyết số 73 vừa được Chính phủ ban hành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có thể ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.
Năm 2023 được dự báo, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện của người dân thủ đô sẽ tăng cao. Chương trình điều chỉnh phụ tải được triển khai từ năm 2019 đến nay, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Hà Nội chung tay hỗ trợ ngành điện tiết giảm sử dụng điện tối đa trong các giờ cao điểm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà. Đến nay đã có hơn 900 khách hàng của Tổng công ty Điện lực Hà Nội đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại với tổng công suất đăng ký tiết giảm là 88,24 MW.
Các cửa hàng siêu thị điện máy đang tung ra nhiều khuyến mại hấp dẫn cho mặt hàng điều hòa, quạt điện để thu hút người tiêu dùng. Trong đó, mặt hàng điều hòa được giảm giá mạnh. Tại một số cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội, nhiều mẫu điều hòa đến từ các thương hiệu như Casper, LG, Panasonic, Samsung, Asanzo, Midea, Aqua, sở hữu khả năng tiết kiệm điện đều được giảm giá sâu tới hơn 60%. Nhiều mẫu điều hòa giá chỉ từ 4 triệu đồng. Những mẫu điều hòa được giảm sâu đa phần có công suất tầm trung từ 9.000 đến 12.000 BTU một chiều, phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 20m².
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 1,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu rau quả tháng 4 tăng đột biến gần 2 lần. Hiện Trung Quốc dẫn đầu về tiêu thụ hàng rau quả của Việt Nam với 58,7% thị phần, đạt giá trị 576,4 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tăng cường nhập trái cây Việt Nam, trong đó xuất khẩu rau quả sang Lào tăng mạnh nhất, gấp 2,8 lần.
Mới đây, Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp ngăn chặn xử lý các thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Tổng cục Thuế khẳng định, hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo, mua bán trái phép hóa đơn vi phạm quy định luật quản lý thuế năm 2019 và nghị định 123 năm 2020 quy định về hóa đơn chứng từ. Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp chỉ đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cùng với các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý các website có dấu hiệu thông tin, quảng cáo, mua bán hóa đơn trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều mảng của lĩnh vực nông nghiệp, khi có sự đầu tư khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, quy trình canh tác đều đem lại hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng. Việc đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ là hướng đi đúng mà còn là xu thế để nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững.
Song song với việc nghiêm ngặt tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thanh Hoài còn mạnh dạn đầu tư đàn nái ông bà, bố mẹ ngoại nhập. Nhờ đó mà mỗi năm tổng số lợn con trên một nái mẹ đã đạt 27 con thay vì 21-22 lợn con trên một nái mẹ như các giống lợn thông thường khác. Việc đưa công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào ứng dụng trong từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất đang từng bước mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho các sản phẩm nông nghiệp. Đó là những công nghệ tự động, bán tự động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Trong đó, công nghệ thông tin được ứng dụng vào quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi đã thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thanh Oai cho biết.
Ở đây là chúng tôi là trước kia là cái đồng trũng để cấy lúa nó kém hiệu quả. Chính vì thế cho nên là chính quyền cho phép là chuyển đổi sang để xây dựng cái khu chăn nuôi tập trung sang khu dân cư của xã Tân Ước. Sau khi mà chúng tôi đã xây dựng lên cơ sở vật chất hạ tầng để mà đi vào chăn nuôi thì cho đến nay hợp tác xã chúng tôi có một cái doanh thu là khoảng 70 tỷ trên năm. Thế mà để mà đem ra mà so sánh với nông nghiệp ấy, mà trồng lúa ấy, thì thật quả mà nói là cái hiệu quả nó cao hơn rất nhiều, nó có thể cao hơn hàng chục lần. Thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chủ trương rất đúng và trúng của nhà nước. Mà khi chúng ta đã chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để đem lại một cái hiệu quả kinh tế rất cao.
Việc chăn nuôi lợn ở hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long đã trở thành một quy trình chuyên nghiệp. Số lượng lợn nái sinh sản, số lợn giống hay lợn thành phẩm đều được tính toán cho khớp với kế hoạch tiêu thụ. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã có thể xuất bán ra thị trường hàng trăm tấn lợn thương phẩm, doanh thu bình quân đạt từ 70 đến 80 tỷ đồng. Với doanh thu như vậy thì chuyển đổi chăn nuôi trên những chân ruộng cấy lúa kém hiệu quả sẽ đem lại giá trị vượt trội cho người nông dân. Còn tại huyện Đan Phượng, mỗi hecta rau trồng theo phương pháp công nghệ tối giản tại địa phương cũng đem lại giá trị bình quân khoảng 6,6 tỷ đồng mỗi năm. Và mô hình trồng rau của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Cuối Quý đã có tên trong danh sách 125 mô hình nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá ghi nhận. Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Cuối Quý, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Sản xuất truyền thống tôi làm một xào rau, nếu mà tối đa chỉ được độ 5 đến 6 tạ một xào thôi. Nhưng mà tôi sản xuất theo cái công nghệ cao này thì nó gấp 2 đến 3 lần. Có nghĩa là cũng có lúc những một xào lên đến 1 tấn đến 1 tấn rưỡi rau. Hiệu quả cao, nó sạch, bảo đảm chất lượng thì bán cái giá nó đắt hơn.
Để tạo đà cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp với nguồn vốn. Hội đồng Nhân dân thành phố đã có nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình có phương án đầu tư phát triển sản xuất giống, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao được vay vốn từ các quỹ của thành phố. Đặc biệt, trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2019-2020, thành phố đã dành hơn 204 tỷ đồng hỗ trợ chương trình nông nghiệp công nghệ cao, 233 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố đã hình thành 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 105 mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, 39 mô hình về chăn nuôi, 15 mô hình về thủy sản và 1 mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Tuy quy mô còn nhỏ, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15 đến 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực trồng trọt, đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp thủ đô.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học địa phương hiện đã có đầy đủ các đầu sách giáo khoa thuộc các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và các lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2000 được phát hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Đối với sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, hiện mới có một số ít các địa phương công bố danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 và hầu hết chưa có số lượng đăng ký sách cần cung ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng, thuận tiện trong thời gian cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9, đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục được duy trì. Phụ huynh, học sinh, nhà trường có thể liên lạc đến số điện thoại 0344 181018 khi cần hỗ trợ về mua sách hay phản ánh các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa. Đường dây nóng hoạt động từ 8 đến 22 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 của Trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là 2.785 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 500 em. Năm nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ tổ chức thi tuyển vào buổi sáng ngày 3 tháng 6. Môn thi thứ nhất là đánh giá năng lực ngoại ngữ, thí sinh làm bài trong 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận. Môn thi thứ hai là đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, thí sinh làm bài trong 55 phút bằng hình thức trắc nghiệm. Môn thi thứ ba là đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh cũng làm bài trong 55 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi, thang điểm 10. Trong đó môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, tổng 40 điểm. Kết quả thi được công bố trước ngày 30 tháng 6.
Hứa hẹn nhắc bài trong phòng thi, bao đỗ qua kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là hành vi lừa đảo. Đây là cảnh báo của Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc. Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng vào tháng 6. Công tác ra đề thi, chấm thi, sắp xếp ca thi, chỗ ngồi và giám thị trong phòng thi tiếng Hàn do phía Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc chủ trì thực hiện. Phòng thi được giám sát bởi camera trực tuyến kết nối với phía Hàn Quốc. Người lao động bị phát hiện có các hành vi tiêu cực sẽ bị lập biên bản và cấm tham gia chương trình sang Hàn Quốc làm việc trong 4 năm. Hiện cả nước đã có trên 23.000 lao động đăng ký dự thi trong thông báo tuyển dụng lao động Việt của phía Hàn Quốc trong năm nay, chỉ lấy một nửa số này.
Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch, ngày 7 tháng 5, cả nước ghi nhận thêm hơn 1.900 ca mắc COVID-19 mới, có 738 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 11.576.000 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội văn hóa dân gian ở khắp các tỉnh thành, từ lâu du lịch tâm linh đã phát triển, đáp ứng nhu cầu vừa du lịch, vừa hành hương, đi lễ của du khách. Các sản phẩm du lịch tâm linh ngày càng được nâng cao chất lượng, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Đây cũng được xem là một trong những dòng sản phẩm có thể tạo sức hút cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam.
Chùa Thầy thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là địa chỉ đỏ trong cách mạng kháng chiến, là di tích kiến trúc nghệ thuật với lối kiến trúc độc đáo, nghệ thuật chạm khắc, hệ thống tự pháp tiêu biểu và còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý giá từ thế kỷ 13. Mới đây, Chùa Thầy được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, là cơ hội, là điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai phát triển loại hình du lịch tâm linh, đồng thời phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai và một số du khách cho biết.
Là một ngôi chùa có điển tích rõ ràng, độc đáo trên mọi phương diện, độc đáo về cả vị thờ ba kiếp, rồi độc đáo về cả kiến trúc và nó cổ kính gắn liền với Thăng Long của chúng ta, thời Lý. Như vậy, ở ngôi chùa Thầy này, khẳng định là một trong những ngôi chùa đáng tự hào của Việt Nam chúng ta, chứ không phải chỉ Quốc Oai. Và Quốc Oai đang dần dần để viên ngọc nó tỏa sáng, và tỏa sáng để mọi người dân trong nước đến chiêm bái và tự hào. Và mỗi người dân đến đây cũng lại là góp phần để bảo tồn, gìn giữ cho cái văn hóa Việt Nam chúng ta thực sự là đậm đà bản sắc.
Tôi cũng luôn luôn muốn là tìm những cái nơi nào mà nó yên tĩnh, và thi thoảng thì những cái ngày rằm hay là ngày mùng 1 hay là ngày cuối tuần, khi mà tôi có thời gian, tôi rất muốn đến những cái nơi trên này để tôi hành thiền và tôi tìm cái cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn.
Không khí đông vui và những cảnh chùa Thầy rất là đẹp.
Ngoài chùa Thầy, thủ đô Hà Nội còn có rất nhiều địa danh để phát triển loại hình du lịch tâm linh, có thể kể đến chùa Hương, chùa Mía, đền Sóc, đền Cổ Loa. Du lịch văn hóa tâm linh luôn được thành phố coi trọng, phát triển. Để phát huy thế mạnh của loại hình du lịch này, Sở đề nghị các địa phương không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm liên kết để tăng tính trải nghiệm, hấp dẫn mới cho du khách. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói.
Các cái công tác mà liên kết hợp tác, quảng bá phát triển sản phẩm giữa Hà Nội với các tỉnh thì tiếp tục là được tăng cường, và đồng thời là với đó thì các cái doanh nghiệp cũng đã tích cực hưởng ứng trong các cái kết nối các sản phẩm và để đưa các cái sản phẩm đến với du khách với các cái lộ trình thuận lợi, chất lượng tốt và giá hợp lý.
Nếu như du lịch tâm linh ở các nước trên thế giới gắn liền với hoạt động tôn giáo thì ở Việt Nam, du lịch tâm linh thường có mục đích hướng về cội nguồn, về lịch sử thờ cúng tổ tiên. Du lịch tâm linh là loại hình du lịch văn hóa, khai thác những yếu tố tâm linh dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì thế, du lịch tâm linh mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần của con người trong khi đi du lịch. Theo các chuyên gia, để hấp dẫn du khách hơn nữa, nhất là khách quốc tế, ngoài việc tập trung đầu tư về nguồn lực, các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch cần tăng trải nghiệm cho du khách, dựa vào các giá trị văn hóa sẵn có, hướng du khách tới giá trị chân thiện mỹ trong các hoạt động thực hành tín ngưỡng dân gian. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, nêu ý kiến.
Có thể nói rằng là cái lịch sử của Việt Nam nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng đã tạo ra một cái bề dày về văn hóa. Và đấy chính là những cái nền tảng để cho các doanh nghiệp du lịch có thể phát huy để xây dựng thành những cái sản phẩm du lịch cung cấp cho du khách, có thể trong nước hay là quốc tế.
Xã hội càng phát triển, con người càng có xu hướng tìm về những giá trị cổ truyền của ông cha. Du lịch tâm linh không chỉ là sợi dây liên kết quá khứ, hiện tại, tương lai, mà còn là sợi dây liên kết chặt chẽ các cộng đồng dân tộc trong thực tại, khẳng định sự trường tồn bất diệt của đạo lý nhớ về cội nguồn, đoàn kết dân tộc. Việc phát triển du lịch tâm linh một cách bài bản cũng góp phần gìn giữ và phát huy di tích, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc sau hơn 5 năm. Sau chuyến thăm, dự kiến lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục có các cuộc gặp song và đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima từ ngày 19 đến 21 tháng 5. Đây là một tín hiệu tích cực cho hoạt động bình thường hóa quan hệ song phương Nhật-Hàn.
Thủ tướng Slovakia Eros Heger cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Zuzana Čaputová miễn nhiệm ông sau khi nhiều bộ trưởng từ chức làm suy yếu nội các. Chính phủ Slovakia do ông Heger đứng đầu hiện chỉ giữ vai trò tạm quyền sau khi mất thế đa số Hạ viện hồi tháng 9 năm ngoái và không vượt qua được bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa tháng 12 năm ngoái.
Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát đã trở nên nguy hiểm. Đồng thời, ông Rafael Grossi kêu gọi các biện pháp để đảm bảo cho cơ sở này hoạt động an toàn. Ông Grossi đưa ra cảnh báo trên xuất phát từ điều mà ông nói là các cuộc sơ tán đang được tiến hành ở thị trấn Innerhoder gần đó, theo lệnh của Tổng thống địa phương do Nga bổ nhiệm.
Hãng thông tấn Anadolu vẫn đang dẫn cảnh báo của Liên Hợp Quốc, ước tính gần 19 triệu người Sudan sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực do cuộc xung đột giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Liên quan xung đột tại Sudan, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ra thông cáo chung cho biết các bên trong giao tranh tại Sudan đã bắt đầu đàm phán, bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh ác liệt, làm hàng trăm người thiệt mạng và đẩy quốc gia châu Phi này đến bên bờ sụp đổ.
Trung Quốc, nước dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đã tăng mạnh dự trữ ngoại hối trong tháng 4. Đây là năm thứ 18 Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại hối. Trong tình hình ngành ngân hàng thế giới khó khăn, thì dự trữ ngoại hối mạnh giúp Trung Quốc có nhiều chính sách để giữ cho sự phát triển kinh tế ổn định.
Trên 260 người đã phải nhập viện và ít nhất 55 người thiệt mạng kể từ khi bạo lực sắc tộc nổ ra giữa các thành viên của nhóm dân tộc Kuki và Meitei, Ấn Độ vào đầu tuần qua. Lực lượng quân đội Ấn Độ đã được triển khai và lệnh cắt Internet di động trong 5 ngày đã có hiệu lực.
Số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm 2022, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số liệu từ báo cáo chính thức do Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc công bố. Theo báo cáo của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, tính đến tháng 4 năm 2022, Hàn Quốc ghi nhận gần 166.900 sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học trên cả nước.
Hơn 200 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét và lở đất ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân và chính quyền trung ương đang cử một nhóm quản lý khủng hoảng đến tỉnh Nam Kivu để hỗ trợ chính quyền tỉnh.
Tỉnh Alberta, Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng chục nghìn người buộc phải đi sơ tán trong những ngày gần đây do cháy rừng lan rộng. 150 cảnh sát đang được triển khai để giúp các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện có khoảng 400 sĩ quan khác đang hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy rừng trên toàn tỉnh.
Ngành du lịch tại nhiều địa phương ở Nhật Bản đã bị ảnh hưởng sau khi trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua ở thành phố Suzu, bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản. Khoảng 30 trong số 40 cơ sở lưu trú của thành phố đã tạm thời đóng cửa. Trước đó, số lượng đặt chỗ cho kỳ nghỉ tuần lễ vàng đã tăng đáng kể so với năm ngoái và nhiều cơ sở đã được đặt kín chỗ trong kỳ nghỉ.
Bản tin thể thao.
Tin vui đã đến với cử tạ Việt Nam khi phong độ ấn tượng ở phần thi cử đẩy đã giúp vận động viên Đỗ Tú Tùng bất ngờ đoạt huy chương vàng hạng 55kg tại giải cử tạ vô địch châu Á 2023. Đỗ cử sinh năm 2005 bất ngờ hoàn thành mức tạ tốt nhất là 147kg, qua đó đạt tổng cử 263kg để giành cú đúc huy chương vàng. Trong khi đó, Ngô Sơn Đỉnh giành 3 huy chương bạc khi lần lượt đạt 117kg cử giật, 143kg cử đẩy và tổng cử 260kg. Lực sĩ Arab Saudi Mansour Salem giành huy chương đồng cử giật 116kg và cử đẩy là 141kg. Còn huy chương đồng tổng cử thuộc về lực sĩ Kazakhstan Ali Chonte với 258kg. Do giải cử tạ châu Á 2023 chung với SEA Games 32 tại Campuchia, ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã chia hai nhóm tham dự. Nhóm 1 dự giải châu Á, ngoài Tú Tùng, Sơn Đỉnh, Mỹ Phượng, Hoài Hương còn có Trịnh Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Thanh và Quang Thị Tâm. Nhóm 2 dự SEA Games bao gồm một số cái tên nổi bật như Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên, Nguyễn Thị Thủy Tiên và Trần Đình Thắng. Ở trận đấu tại lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Philippines được dự báo sẽ không quá khó để thắng Malaysia. Tuy vậy, đội đương kim vô địch Đông Nam Á đã thể hiện màn trình diễn thất vọng. Phải đến phút bù giờ thứ 7 của trận đấu, Bowden mới bật cao đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ Philippines. Với kết quả này, đội tuyển nữ Philippines đã có 3 điểm đầu tay và tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. Chiến thắng phút chót của đội tuyển nữ Philippines cũng khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể vào bán kết SEA Games 32 dù đã toàn thắng cả 2 trận đầu tiên. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cần một điểm nữa để chính thức vào vòng trong với ngôi nhất bảng. Câu lạc bộ nữ Barcelona đang trải qua kỷ nguyên rực rỡ nhất kể từ khi thành lập. Chiến thắng mới đây trước Sporting Huelva tại vòng 27 Liga F đã nâng tổng số chiến thắng liên tiếp tại giải đấu này lên con số 61. Quan trọng hơn, 3 điểm có được đã giúp đội bóng xứ Catalan lên ngôi vô địch sớm trước 4 vòng đấu. Dù mất đi sự phục vụ của quả bóng vàng nữ là Alexia Butelas trong hầu hết mùa giải vì chấn thương, thế nhưng đội nữ Barcelona vẫn còn nhiều cầu thủ khác biết cách tỏa sáng. Đội bóng thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở mùa giải này với 26 trận toàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, ghi được 108 bàn thắng và chỉ mới để thua 5 bàn.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ ngày hôm nay thời tiết Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Tây thành phố từ 21 đến 23 độ C, khu vực trung tâm phía Bắc và phía Nam từ 22 đến 24 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên còn duy trì đến ngày 9 tháng 5. Do tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 10 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ C. Từ ngày 15 tháng 5, rãnh áp thấp đầy dần lên, Hà Nội mưa vài nơi vào đêm, nắng về trưa và chiều. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều tối nay đến ngày 8 tháng 5, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi cao hơn 60 mm trong 24 giờ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, miền Bắc và miền Trung trong tuần tới liên tục mưa dông, thời tiết dịu mát. Cơ quan này cũng đánh giá đợt nắng nóng gay gắt diện rộng vừa qua có khả năng mạnh nhất trong tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, mưa dông sau nắng nóng thường gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần lưu ý những biện pháp để phòng tránh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới làm việc học tập hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.